Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 25 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về cuộc đời thánh nữ Maria Francesca năm dấu thánh, con yêu của nữ trinh rất thánh Maria. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của một thiện nguyện viên đồng hành với anh chị em nghèo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài quyền hành của Thánh Phêrô trong giáo hội sơ khai. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi các tham dự viên đại hội các tu hội đời đang diễn ra tại Assisi cho tới ngày 26 tháng 7 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các tu hội đời can đảm chu toàn nhiệm vụ là cầu nối giữa giáo hội và thế giới. Sứ điệp đã do Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh ký, có đoạn viết. Các tu hội đời bao gồm các người nam nữ được thánh hiến, có cái nhìn sâu rộng và là chứng tá tốt lành trong lịch sử. Trong một thời đại đặt ra các vấn nạn sâu rộng cho cuộc sống và đức tin, khi nhìn lên Chúa Thánh Thần, các người thánh hiến có thể theo đuổi ơn gọi riêng của mình là sống giữa thế giới và lãnh nhận tất cả gánh nặng và các ước mong với một cái nhìn nhân loại ngày càng trùng hợp với cái nhìn của Thiên Chúa. Chính như thế mà họ vén mở cho thấy sứ mệnh quan trọng của họ trong giáo hội là trợ giúp giáo hội thực hiện sự hiện diện của mình trong lòng thế giới, để qua nền thần học lịch sử là một phần của việc rao truyền tin mừng. Con người ngày nay có thể tìm thấy cái nhìn thực sự tự do và hòa bình trên thế giới mà họ đang cần tới. Đức Thánh Cha mời gọi thành viên các tu hội đời hãy là cây cầu nối liền giáo hội với thế giới và sống trong dấu chỉ của sự hỗ tương, để giáo hội góp phần khiến cho con người và lịch sử của nó trong thế giới được nhân bản hơn, và để thế giới giúp giáo hội hiểu biết chính mình hơn và sống sứ mệnh của mình một cách tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha đã đề ra ba đường hướng đặc biệt mà các tu hội đời phải chú ý. Thứ nhất là sự tận hiến hoàn toàn cho cuộc gặp gỡ cá nhân với tình yêu của Thiên Chúa. Thứ hai là cuộc sống thiêng liêng nhằm dẫn đưa mọi sự về với Chúa Kitô, được dưỡng nuôi trong lời cầu nguyện và việc lắng nghe lời Chúa, để xây dựng niềm hy vọng và sự tin tưởng. Và thứ ba là việc đào tạo giáo dục sống khôn ngoan, luôn ý thức được tính chất trung tâm của con người và sự cao cả của Thiên Chúa. Chính nền văn hóa này khiến cho giáo dân và giáo sĩ có khả năng để cho mình được cật vấn bởi thế giới ngày nay và dấn thân phân định lịch sử dưới ánh sáng lời hằng sống. Đại hội của các tu hội đời tại Assisi có đề tài là lắng nghe tiếng Chúa trong các luống cày lịch sử, tính cách đời nói với sự thánh hiến. Đại hội nằm trong đường hướng của năm đức tin và việc tái truyền giảng tin mừng cho thế giới Tây Âu.
Recife. Trong các ngày qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã công bố tài liệu Olinda liên quan tới việc mục vụ cho người du mục và khẳng định năm quyền căn bản của họ, trong đó có quyền có nhà ở, được giáo dục, săn sóc sức khỏe, an ninh và quyền công dân. Hội đồng Giám mục Brazil đã công bố tài liệu Olinda sau khi kết thúc phiên họp khoáng đại lần thứ 23 về đề tài mục vụ cho người du mục trong các ngày 10 đến 13 tháng 7 tại Recife. Tài liệu mang chữ ký của Đức cha José Edson Santana de Oliveira, đặc trách văn phòng mục vụ cho người du mục. Trong phiên họp, cha Vanlat do Carmo Zenon, giám đốc điều hành văn phòng mục vụ cho người du mục, cũng tường trình cho các giám mục Brazil biết đã ký hợp đồng cộng tác với cộng đoàn Opera de Maria để khởi sự tiến trình rao giảng tin mừng cho người du mục và các người sống về nghề làm xiếc, bắt đầu với những người sống trong bang Pernambuco. Tài liệu Olinda hướng tới nhiều lĩnh vực của xã hội Brazil và nhằm mục đích gây ý thức cũng như trình bày các đề tài liên quan tới công tác mục vụ cho người du mục. Tài liệu nhấn mạnh rằng nhà nước có bổn phận lo lắng cho hạnh phúc tất cả mọi công dân, không phân biệt chủng tộc, màu da, phái tính, tín ngưỡng, bao gồm cả những người du mục tới Brazil, thời thuộc địa Bồ Đào Nha. Thế mà từ quá lâu, người du mục đã bị loại trừ khỏi xã hội và không có được khả thể phát triển nào như một nhóm người, như một chủng tộc, và lại càng không được có các quyền riêng. Chính vì thế họ đã không có được các quyền căn bản của con người là được giáo dục, được săn sóc sức khỏe, có văn hóa, an ninh và quyền tự do di chuyển. Chính tình trạng này đã thúc đẩy các nhân viên mục vụ nói riêng và giáo hội công giáo nói chung chấn thân trợ giúp các người du mục và thế giới các giá trị và truyền thống của họ. Các giám mục Brazil yêu cầu các giới chức hữu trách và các cơ quan nhà nước thừa nhận năm quyền căn bản trên đây của các người du mục, theo tinh thần của Hiến pháp quốc gia. Giáo hội sẽ tiếp tục chấn thân bênh vực các quyền ấy của người du mục, cũng như các giá trị và nền văn hóa của họ. Mặt khác, Hội đồng Truyền giáo cho Thổ dân đã phản đối chính quyền liên bang lèo lái quyết định của Tòa Thượng Thẩm trong việc phân định ranh giới đất đai của các thổ dân vùng Raposa do Sol thuộc tiểu bang Roraima.
Roma, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khuyến khích tín hữu công giáo Trung Phi hãy hiện diện cách năng động và can đảm trong xã hội. Một sự hiện diện không tự ti mặc cảm cũng không hổ thẹn, nhưng hãnh diện vì đã góp phần quý giá vào công cuộc xây dựng xã hội. Đức Hồng Y Filoni đã đưa ra lời khích lệ như trên trong ngày thứ hai viếng thăm Cộng hòa Trung Phi. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, Ngài đã gặp gỡ đại diện các phong trào, các hiệp hội và nhiều nhóm giáo dân thuộc nhiều giáo phận khác nhau tại Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Đức Hồng Y Fernando Filoni nhắc nhở rằng mọi Kitô hữu do bí tích rửa tội đều được kêu mời trở thành nhà truyền giáo và người rao giảng tin mừng. Đức Hồng Y khuyến khích các giáo dân Trung Phi hiện diện trong mọi lĩnh vực cách sinh động và đầy can đảm, không tự ti cũng không hổ thẹn, nhưng phải cảm thấy hãnh diện vì đã góp phần quý hóa và ý thức vào công cuộc xây dựng xã hội. Như là môn đệ của Chúa Kitô, các tín hữu công giáo Trung Phi có thể góp phần tích cực cho xã hội và hành động như muối đất và như ánh sáng thế gian. Ngoài ra, theo Đức Hồng Y Fernando Filoni, giáo dân còn có một trách nhiệm rất đặc biệt trong việc đồng hành và cổ võ các ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đức Hồng Y nói, với tư cách là người chủ các gia đình, công giáo, anh chị em tham gia cách hết sức đặc thù vào sứ mệnh của giáo hội là thầy và là mẹ. Ước gì các gia đình của anh chị em cống hiến cho giáo hội các ơn gọi chân chính. Để được như vậy, anh chị em phải cố gắng thủ đắc cho được một nền huấn luyện vững chắc và thích hợp trên cả bình diện thiên liêng lẫn giáo lý. Năm Đức Tin là một cơ hội thuận tiện giúp tái khám phá và học hỏi về các nội dung nền tảng của Đức Tin. Sau cùng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói với các tín hữu công giáo Trung Phi rằng, các giáo dân có bổn phận tham gia tích cực vào sứ mệnh của giáo hội, trong các tổ chức và điều hành của giáo hội, kể cả việc nâng đỡ giáo hội trong phạm vi tài chánh.
Kinshasa. Một cuộc tuần hành cổ võ hy vọng sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới đây tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, và do Hội đồng Giám mục nước này đề xướng để đáp lại cuộc tranh chấp đang xảy ra với nhóm nổi loạn, đòi độc lập của phong trào M23. Mục đích cuộc tuần hành là nhắc nhở cho mọi người biết phải trở về với niềm hiệp nhất và bất khả phân ly của quốc gia Congo. Các giám mục mời gọi giáo dân trong các giáo xứ thuộc mỗi giáo phận hãy tích cực tham gia vào cuộc tuần hành và hãy tránh mọi phá rối gây xáo trộn trong đoàn rước. Ngoài ra, trước khi diễn ra cuộc tuần hành cổ võ niềm hy vọng, sẽ có tam nhật cầu nguyện cho hòa bình, hiệp nhất và sự toàn vẹn lãnh thổ được tổ chức trong mọi thánh đường bắt đầu từ ngày 30 tháng 7, với việc đọc lời kinh khẩn cầu cho hòa bình vào cuối mỗi thánh lễ. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Congo cũng kêu gọi tổ chức một cuộc quyên góp để giúp đỡ các giáo phận bị thiệt hại nhất vì cuộc tranh chấp hiện nay. Các giám mục viết, chúng tôi mời gọi lương tâm của tất cả mọi người dân Congo hãy liên đới với các anh chị em mình đang tiếp tục phải hứng chịu một cách bất công các tàn phá do chiến tranh gây ra. Sau cùng, Đức cha Nicolas Giorno, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, cùng với các giám mục được đề cử, sẽ viếng thăm một vụ nơi các giáo tỉnh bị thiệt hại vì cuộc tranh chấp, để mang đến tình liên đới của giáo hội địa phương. Các giám mục viết tiếp trong thông cáo, hy vọng nó là thuốc giải độc cho mọi khuynh hướng cực đoan, tin tưởng nơi tương lai tươi sáng của quốc gia. Chúng tôi mời gọi tất cả anh chị em cũng hãy có cùng một giấc mơ, đó là, cho dù hoàn cảnh hiện tại có thế nào đi nữa, hòa bình cũng sẽ đến với đất nước của chúng ta. Với mục đích cổ võ một nền hòa bình lâu bền trong vùng, bắt đầu từ hôm kia 23 tháng 7, đã diễn ra tại Nairobi, thủ đô nước Kenya, một cuộc gặp gỡ các giám mục đến từ các nước Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Burundi và Uganda. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có các giới lãnh đạo các giáo hội tin lành và chính thống.
Harare, sau Nam Phi hòm đựng thánh tích của Thánh Đông Bosco, đã đến Harare, thủ đô Zimbabwe, khởi đầu cuộc hành hương viếng thăm Á tỉnh. Maria Auxiliatrice của dòng Salesian, bao gồm các nước Zambia, Malawi, Zimbabwe và Namibia bên Phi Châu. Đón tiếp hòm thánh tích của vị lập dòng Salesian có đông đảo các vị đại diện giáo hội và tín hữu, đặc biệt là Đức cha Robert Christopher Ndovu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Harare, và cha George Chaliseri, bề trên Á tỉnh Đức Bà phù hộ. Thánh tích của cha Thánh Đông Bosco được xem như là biểu tượng của sứ điệp hy vọng đã được rước đến nhà thờ chính tòa Harare và tiếp đó đến khu ngoại ô Warren Park, nơi có hàng trăm người đón đợi. Sau đó, hòm thánh tích Đông Bosco đã được đưa đến Hwange, cách Harare 800 cây số, nơi có một cộng đoàn 4 linh mục Salesian săn sóc mục vụ tại các giáo xứ và linh hoạt các cứ điểm truyền giáo chung quanh. Đã có rất đông tín hữu đón tiếp hòm thánh tích ở Hwange. Trong đó có Đức cha Jose Alberto Serrano Anton, giám mục sở tại, và cha Tresfor Chota, giám đốc cộng đoàn Salesian địa phương. Hòm thánh tích đã được đặt cho tín hữu kính viếng tại nhà thờ Thánh Gia, và sau đó tại trung tâm giáo xứ Thánh Teresa. Thánh lễ trọng thể do Đức cha Serrano Anton chủ sự đã kết thúc ngày viếng thăm của thánh tích Đông Bosco tại Hwange. Hòm thánh tích Đông Bosco đã bắt đầu cuộc hành hương đến các tỉnh dòng Salesian hồi tháng 4 năm 2009. Cho đến nay, hòm thánh tích đã đi đến châu Mỹ Latin, Á Châu, Đại Dương Châu, Phi Châu và Madagascar. Trong các tháng từ 9 đến 11 sắp tới, hòm thánh tích Đông Bosco sẽ viếng thăm các nước Tây Âu. Trong năm 2013, hòm thánh tích sẽ được rước đến các nước Bắc Âu trước khi trở về Italia vào khoảng cuối năm 2013, đầu năm 2014.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Mai Anh và Mai Châu xin gửi đến quý vị bài viết về cuộc đời thánh nữ Maria Francesca năm dấu thánh, con yêu dấu của nữ trinh rất thánh Maria.
Thánh nữ Maria Francesca năm dấu thánh, tên thật là Anna Maria Gallo, chào đời đúng ngày lễ truyền tin 25 tháng 3 năm 1715 tại Monte Calvario, thành phố Napoli, miền Nam nước Ý. Song thân là ông Francesco Gallo và bà Barbara Bassinci. Ngay từ lúc lọt lòng mẹ, bé Anna Maria đã eo ọt khó nuôi. Thay vì tìm thầy chạy thuốc, bà Barbara liền kêu cầu cùng hai vị đại thánh người Ý thời bấy giờ, đó là thánh Francesco de Geronimo và thánh Juan Jose Thánh Giá. Chưa hết, bà Barbara lại bị mất sữa. Trong cơn khốn khó, bà bồng bé Anna Maria đến trước bức ảnh Đức Mẹ. Vừa khóc, bà vừa xin, lạy mẹ rất thánh, mẹ có sẵn lòng ban chút sữa cho bé gái này không? Cầu nguyện xong, bà đặt trên ngực mình bàn tay đã chạm đến ảnh Đức Mẹ. Lạ lùng thay, lời kêu van thành tín đã được Đức Mẹ khấn nhậm. Anna Maria càng lớn càng ngoan ngoãn và đạo đức. Mọi người nức lời khen ngợi bé. Vì thế năm lên 7 tuổi bé được đặc ân rước lễ lần đầu. Từ đó, dân làng thường trông thấy bé quỳ gối cầu nguyện sốt sắng nơi nhà thờ Thánh Maria. Rồi bé biết nhìn ăn quà và quy tụ các trẻ nhỏ lại để dạy dỗ chúng. Cô bé cũng bắt đầu phụ giúp cha mẹ trong công việc nhà. Đến tuổi dậy thì, Anna Maria để lộ một nét đẹp hồn nhiên trong trắng, khiến một thanh niên con nhà khá giả đem lòng thương mến. Chàng đến gặp ông Francesco và xin cưới Anna Maria làm vợ. Ông Francesco rất đỗi hài lòng. Ông loan báo tin vui cho cô con gái cưng. Nào ngờ ông gặp sức từ chối nhất mực của Anna Maria. Cô lễ độ trình bày cho thân phụ biết ý định dâng mình cho Chúa. Vô cùng tức giận, ông đổi lành thành dữ. Ông thẳng tay đánh đập con gái. Rồi ông phạt cô nhịn ăn trong vòng mấy ngày. Bầu khí gia đình trở nên ngột ngạt khó thở. May mắn thay, một thời gian sau đó, ông Francesco đổi ý và cho phép con gái tự do chọn lựa đường đi nước bước của mình. Lòng đầy hân hoan, cô chuẩn bị thực hiện ước muốn. Ngày 8 tháng 9 năm 1731, cô Anna Maria lãnh nhận tu phục dòng Ba Francisco với tên gọi chị Maria Francesca năm dấu thánh. Từ đây, cuộc đời chị thuộc trọn về Chúa dưới sự bảo bọc chở che của hiền mẫu Maria.
Ngày qua ngày, lòng kính mến được trinh rất thánh Maria lớn mạnh trong chị Maria Francesca. Không những chỉ bằng lòng với các lời than thở chị năng dâng lên mẹ hiền, chị còn muốn luôn trông thấy hình ảnh Đức Mẹ trước mắt. Chị trang hoàng kính căn phòng nhỏ bé của chị bằng các ảnh thánh Đức Mẹ Maria. Trước mỗi ngày lễ kính Đức Mẹ, chị ăn chay hãm mình và làm tuần cửu nhật. Đó là chưa kể việc chị ăn chay vào mỗi ngày thứ sáu và thứ bảy hàng tuần để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ. Lời kinh chị thích nhất là kinh Mân Côi, tiếp đến là kinh cầu Đức Bà và các lời nguyện tắc. Chị Maria Francesca yêu mến Đức Mẹ Maria và hết sức mong muốn mọi người cũng yêu mến Đức Mẹ như mình. Chị lặp đi lặp lại rằng, anh chị em hãy thật lòng kính mến Đức Mẹ, hãy năng chạy đến kêu gian Đức Mẹ cầu bầu, và Thiên Chúa sẽ ban mọi ơn cho anh chị em xin cùng Ngài. Hãy dựng tin nơi Chúa cùng Mẹ Rất Thánh, hãy tránh làm phật lòng Đức Mẹ Maria và xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, cuộc sống nơi gia đình không dễ dàng. Ông Francesco, vì mất mối lợi lớn khi con gái từ chối một đám cưới tốt lành, nên ông luôn cau có và khó chịu. Ông nhiếc mắng và đối xử tàn tệ với chị Maria Francesca. Thấy tình thế mỗi ngày một thêm khó khăn, một vài vị linh mục hảo tâm đưa chị đến trọ nơi đang diện kính mang tên Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.
Một ngày, chị Maria Francesca hay tin ông bác ruột lâm trọng bệnh. Điều đáng lo là ông bác này đâm ra tuyệt vọng, thường kêu la, chửi bới và nhất định không chịu xưng tội. Nhận hung tin, chị vội vã về thăm bác. Trước khi đi, chị cẩn thận mang theo bức ảnh Đức Mẹ chăn chiên. Bức ảnh vẽ hình Đức Mẹ Maria mặc áo chăn chiên, một tay dắt Đức Chúa Giêsu hài đồng. Tay kia, Đức Mẹ cầm các sợi dây cột nơi cổ các con chiên nhỏ, đứng dày đặc chung quanh Đức Mẹ. Một con chó sói xuất hiện, định vồ lấy một chiên con, tức khắc nơi miệng chiên con phát ra tiếng kêu Ave Maria, kính chào mẹ Maria. Rồi tổng lãnh thiên thần Michael xuất hiện, đuổi chó sói cao bay xa chạy. Đây là bức ảnh chị Maria Francesca đặc biệt tôn kính. Vừa trông thấy mặt chị, ông bác nói lớn, cháu à, bác đã bị hư mất rồi, bác đã bị trầm luân rồi. Chị trả lời ngay. Xin bác đừng nói thế, bác đâu có bị trầm luân. Nói thế tức là bác xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa nhân lành. Chúa đã đổ máu châu báu Ngài ra để cứu chuộc chúng ta. Vậy chúng ta phải luôn luôn hy vọng nơi Ngài, cho dù chúng ta có phạm tội nặng nề đến đâu đi nữa. Nhưng ông bác vẫn cứ khăng khăng lặp lại, bác đã bị hư mất rồi, bác đã bị trầm luân rồi, bác không còn hy vọng gì nữa. Thay vì trả lời, chị Maria Francesca liền lấy tấm ảnh Đức Mẹ chăn chiên và giơ lên trước mắt người sắp chết. Đôi mắt ông bác đăm đăm nhìn bức ảnh rồi hỏi, người nữ chăn chiên này là ai? Còn mấy con chiên kia? Chị giải thích, đó là Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, người mẹ hằng tận tình săn sóc linh hồn chúng ta, tượng trưng nơi các con chiên. Chính Đức Mẹ bảo vệ chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của chó sói hỏa ngục và che chở chúng ta dưới áo choàng của mẹ. Người hấp hối tiếp tục nhìn chăm chú bức ảnh. Dần dần gương mặt ông biến đổi hẳn. Niềm an bình xuất hiện và nước mắt từ từ chảy ra. Ông thật tình ăn năn thống hối và sẵn sàng dọn mình xưng tội. Sau khi lãnh nhận các bí tích cuối cùng, ông êm ái tắt thở trước sự chứng kiến của chị Maria Francesca.
Cuộc sống đạo đức thánh thiện, ăn chay phạt sát, dĩ nhiên lôi kéo sự ghen tức của quỷ dữ. Chúng quyết liệt tấn công chị. Một ngày, Đức Chúa Giêsu Kitô phán cùng chị. Hiền thê dấu yêu của Thầy, tất cả những linh hồn nào con cầu nguyện và dâng lên cho Thầy đều được cứu rỗi hết. Nhưng để có thể cứu các linh hồn, chị đã phải trả bằng một giá thật đắt. Chị phải chịu đủ mọi thứ đau khổ, thể xác lẫn tinh thần. Ngay cả quỷ dữ cũng đích thân phá rối chị. Vào một đêm sấm sét bão bùng, quỷ đứng bên ngoài cửa, gây những tiếng động đinh tai nhức óc. Rồi chúng gào thét lên rằng, à, cái món quà quái ác đến từ trời kia, quỷ muốn ám chỉ đến bức ảnh Đức Mẹ chăn chiên. Nếu như mày không nhận được nó, hẳn là tao đã không liên miên bị đuổi xa và đã chiến thắng mày lâu lắm rồi. Chị Maria Francesca nhẫn nhục chịu đựng, nhưng cuộc chiến cứ dai dẳng kéo dài, đến độ chị sợ mình sẽ buông xuôi vì quá mệt. Chị bèn thân thưa cùng Đức Mẹ Maria rằng, lạy mẹ dấu ái của con, xin mẹ truyền cho quỷ im tiếng, nếu không con sẽ kiệt lực chết mất. Vì con cần ngủ một chút. Có lẽ Đức Mẹ đã ra lệnh cho Thánh Tổng lãnh Thiên thần Mikae can thiệp, bởi vì ngay sau đó, khung cảnh trở nên yên tĩnh như trước.
Ngày tháng trôi qua, chị Maria Francesca tiếp tục cuộc sống chay tịnh và thanh bần. Chị rộng tay giúp đỡ những người nghèo túng chạy đến cùng chị. Chị không từ chối bất cứ vật gì, ngay cả chiếc áo khoác ngoài, ngoại trừ tu phục dòng ba Francisco của chị. Một hôm, trong lúc chị đang quỳ cầu nguyện nơi nhà thờ, một bà cụ nghèo thật nghèo đến giơ tay xin của bố thí. Chị nói cho bà cụ biết chị không còn gì cả. Nhưng bà cụ cứ kiên trì nài nỉ, đinh ninh chị có thể giúp được bà. Thấy không thể nào thuyết phục được bà cụ bỏ đi, chị liền ngước mắt nhìn lên bức ảnh Đức Mẹ và kêu cầu cùng mẹ. Khi chị nhìn xuống đất thì thấy lấp lánh một đồng tiền vàng. Chị cúi xuống nhặt rồi trao cho bà cụ và nói, xin cụ cầm lấy, chính Đức Mẹ Maria Rất Thánh gửi cho cụ đấy. Đi kèm với việc giúp đỡ vật chất là những lời khuyên bảo thiêng liêng, khuyến khích mọi người sống đẹp lòng Chúa và yêu mến Đức Mẹ. Khi bước vào tuổi 76, chị Maria Francesca linh cảm cuộc sống nơi trần gian của chị sắp đến hồi kết thúc. Đầu tháng 9 năm 1791, chị làm tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Gần một tháng sau, buổi sáng ngày 6 tháng 10 năm 1791, khi mang mình Thánh Chúa đến cho chị như thường lệ, cha giải tội hỏi chị, đây có phải là lần sau cùng không? Chị trả lời, Đức Mẹ, kìa Đức Mẹ Rất Thánh đang đến, kìa Đức Maria mẹ con. Cuộc hấp hối kéo dài suốt ngày hôm đó. Vào ban chiều, khi các tu sĩ bắt đầu hát kinh chiều một vọng lễ Đức Mẹ Mân Côi, thì chị Maria Francesca mở mắt như hồi tỉnh. Chị ngỏ ý muốn lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Đó là tràng kinh Mân Côi cuối cùng chị dâng lên Đức Mẹ. Lần hạt xong, khuôn mặt chị trở nên an bình khác thường. Chị nghiêng đầu qua một bên và tắt thở. Hôm ấy là ngày thứ năm, mùng 6 tháng 10 năm 1791. thi hài chị được an nghỉ trong nhà thờ Thánh nữ Lucia trên núi bên cạnh mộ Thánh Gioan Giuse Thánh giá. Chị Maria Francesca năm dấu thánh được Đức Thánh cha Gregorio XVI tôn phong chân phước năm 1843 và Đức Chân Phúc Giáo hoàng Pio IX nâng lên hàng hiển thánh năm 1867.
Vừa rồi là bài viết về cuộc đời Thánh nữ Maria Francesca năm dấu thánh, con yêu của nữ trinh rất thánh Maria. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ của một thiện nguyện viên đồng hành với anh chị em nghèo.
Từ năm 1997 đến nay, tức là từ khi về hưu, bà Odile Cotable là nhân viên thiện nguyện của Secours Catholique, cơ quan bác ái của Giáo hội Công giáo Pháp. Bà phụ trách vùng Mauzane của giáo phận Le Mans ở miền đông bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho bà nói về tâm tình đồng hành với anh chị em nghèo khổ túng thiếu cần trợ giúp. Phu quân tôi và tôi, chúng tôi may mắn có sức khỏe tốt, có việc làm với lương bổng và một gia đình luôn nâng đỡ chúng tôi. Các con tôi đã ra riêng và ở xa. Vì thế, chúng tôi quyết định dành thời giờ để phục vụ các anh chị em cần giúp đỡ. Thật ra, một năm sau khi lấy nhau, chúng tôi đã dấn thân trong phong trào Công giáo miền quê và vẫn còn dấn thân cho đến ngày hôm nay. Các sinh hoạt phong trào cống hiến cho chúng tôi cơ hội suy tư, mở rộng con tim và nhìn xa trông rộng. Chúng tôi cũng là thành viên của CCFD, cơ quan bác ái Công giáo có tầm mức quốc tế về việc chống đói và trợ giúp phát triển. Rồi từ 15 năm qua, chúng tôi là nhân viên thiện nguyện của Secours Catholique, nơi địa phương. Có một câu phúc âm hướng dẫn mọi sinh hoạt thường ngày của tôi, đó là lời Đức Chúa Giêsu phán. Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy là các con đã làm cho chính Thầy. Khi một trợ tá xã hội thông báo cho chúng tôi biết có người đang lâm cảnh khó khăn, thì việc làm đầu tiên của tôi là đích thân đến viếng thăm họ để hiểu rõ hơn vấn đề và để ghi nhận tại chỗ những nhu cầu cần thiết nhất. Cuộc viếng thăm sơ khởi này rất quan trọng. Nó tạo cho gia đình có mối liên hệ tín cẩn với chúng tôi. Thông thường, khi một gia đình gặp khó khăn và đến gõ cửa nơi các cơ quan bác ái, thì đôi lúc họ cảm thấy ngại ngùng, lúng túng. Trong khi nếu chính chúng tôi đến thăm tại gia, thì vấn đề giúp đỡ được dễ dàng hơn. Chúng tôi cùng liệt kê các nhu cầu rồi chuyển đến ủy ban có nhiệm vụ phân phối đồ cứu trợ. Chúng tôi có thể bắt đầu gửi ngay các thùng thức ăn nếu thật sự họ đang cần. Hoặc chúng tôi đưa họ đến nơi có sẵn quần áo và vật dụng để họ có thể chọn những gì họ cần. Rồi chúng tôi cũng đưa họ đến một câu lạc bộ nơi họ có thể gặp gỡ những người cùng cảnh ngộ để trao đổi và nâng đỡ lẫn nhau. Tất cả những sinh hoạt trên đây có mục đích làm cho các anh chị em nghèo biết rằng họ vẫn có chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Chúng tôi muốn phá đổ bức tường cô đơn và tạo ra mối quan hệ xã hội thân tình. Bà Odile Cotable nói tiếp, điều gây xúc động nơi tôi nhất trong các sinh hoạt bác ái này đó là các gia đình được giúp đỡ rất có lòng biết ơn, thành thật và quảng đại. Họ cũng cho đi các quần áo họ không cần nữa, thật cảm động. Họ được giúp đỡ và đến phiên mình, họ cũng nghĩ đến người khác. Rồi những người sống chung quanh tôi biết rõ tôi thu nhặt tất cả, quần áo và vật dụng. Vì thế, thay vì dứt đi, họ mang đến cho tôi và chúng tôi cùng nhau chọn lựa. Đôi khi tôi lên tiếng kêu cứu sau thánh lễ. Tôi dành thời giờ để liên lạc qua điện thoại hoặc viếng thăm các gia đình để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề khó khăn. Và Đức Chúa Thánh Thần luôn giúp đỡ soi sáng để tôi tìm ra giải pháp. Thông thường, trong các cuộc viếng thăm trợ giúp các gia đình nghèo, tôi không đề cập đến vấn đề tôn giáo, nhưng các gia đình này biết rõ tôi kính múc sinh lực thiêng liêng từ đâu. Khi nào gặp trường hợp một người chán nản tuyệt vọng muốn tự tử, thì tôi nói với họ rằng Thiên Chúa yêu thương họ và ở bên cạnh họ. Có lẽ qua tôi, họ sẽ khám phá ra được tình yêu Chúa dành cho họ. Khi đọc phúc âm theo Thánh Luca, người ta thấy Đức Chúa Giêsu yêu thương và gần gũi những người bé nhỏ đơn sơ, yếu đuối và tàn tật. Chúng ta có bổn phận đi đến với những người này. Tôi muốn nhắc lại câu nói của cha Joseph Tomlier, đồng hành với một người thì không đi trước, không đi sau, cũng không lấy chỗ của họ, nhưng là đi bên cạnh. Thật thế, con người thường có khả năng phi thường để vùng dậy và đứng thẳng lên. Chúng ta chỉ cần đồng hành với họ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Quyền hành của Thánh Phêrô trong Giáo hội Sơ khai.
Năm 1535, Thánh Thomas More, quan trưởng Ấn và từng là bạn của vua Henry VIII nước Anh, bị trảm quyết vì không chịu nhìn nhận nhà vua là thủ lãnh tối cao của giáo hội Anh quốc, và vì chỉ nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh tối cao của giáo hội. Trong phiên tòa, Thánh Thomas More đã từ biện hộ rằng, thưa quan tòa, việc buộc tội tôi hôm nay dựa trên một đạo luật của Quốc hội Anh trực tiếp đi ngược lại với luật của Chúa và hội thánh của Chúa. Không một vua chúa phàm trần nào được tự tiếm quyền cai quản toàn thể hội thánh hay một phần hội thánh. Việc cai quản hội thánh đã được chính chức cứu thế của chúng ta ủy thác cho tòa thánh ở Roma, tòa của Thánh Phêrô và các đấng kế vị. Vì thế, việc buộc tội các tín hữu Kitô về tội mà tôi đang bị luận xử là điều không có đủ lý do. Dầu có lời biện hộ trên đây, quan tòa vẫn kết án trưởng ấn Thomas More và tội phản loạn và lên án xử trảm. Thánh Thomas More đã thà chết chứ không phản bội xác tín rằng Chúa Giêsu đã trao ban cho Thánh Phêrô quyền tối thượng cai quản giáo hội. Sự kiện này vẫn được Kinh Thánh Tân Ước ghi lại và nêu bật chỗ đứng thứ nhất của thánh nhân trong cộng đồng giáo hội Kitô tiên khởi. Thực vậy, trong các thư của Thánh Phaolô tông đồ, Thánh Phêrô được nhắc đến như là chứng nhân đầu tiên về sự phục sinh của Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô cho các tín hữu thành Galat biết mình lên Jerusalem để tham khảo ý kiến của Kepha. Phúc âm theo Thánh Gioan và các thư của ngài cũng ghi nhận sự hiện diện đặc biệt của Thánh Phêrô, và các phúc âm nhất lãm Matthew, Marco và Luca đều nhiều lần nói đến Phêrô. Thực vậy, thánh nhân nổi bật trong nhóm 12 tông đồ, và cùng với Jacobe và Gioan, Phêrô họp thành bộ 3 tông đồ, được tham dự nhiều biến cố đặc biệt trong cuộc đời Chúa cứu thế. Từ việc Chúa biến hình cho tới phép lạ Chúa Giêsu cho con gái ông Giai-rô sống lại, rồi 3 tông đồ được ở riêng với Chúa trong vườn Gethsemane. Tất cả những yếu tố đó cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa lời Chúa Giêsu hứa trao ban quyền tháo cởi cho Phêrô và đặt thánh nhân làm đá tảng trên đó Chúa thiết lập giáo hội. Nói khác đi, qua các chứng từ của Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy rõ trong thời kỳ đầu của giáo hội, Thánh Phêrô đã thi hành quyền bính một cách quyết định và ở mức độ cao nhất. Việc hành xử quyền bính ấy được cộng đồng giáo hội nhìn nhận, và điều này là một bằng chứng lịch sử về những lời Chúa Giêsu đã dạy về sứ mạng và quyền bính ngài ủy thác cho Phêrô trong việc cai quản giáo hội.
Thánh nhân được sứ mạng và quyền bính ấy không phải vì tài cán cá nhân. Thực vậy, tuy Phêrô có tính khí của một thủ lãnh, như chúng ta thấy trong trình thuật về tổ hợp ngư phủ bên bờ hồ Genezareth, nhưng thánh nhân có nhiều giới hạn và khuyết điểm, nên chắc chắn rằng nếu tự sức riêng, Phêrô không thể nào trở thành thủ lãnh của nhóm 12 tông đồ được. Khi Chúa Giêsu còn tại thế, 12 tông đồ đã từng tranh biện với nhau xem người nào trong số họ sẽ được chỗ nhất trong nước trời. Thế mà sau đó, toàn thể cộng đồng giáo hội sơ khai đều nhìn nhận quyền bính của Thánh Phêrô. Điều ấy chứng tỏ thánh nhân được công nhận là thủ lãnh như thế chỉ vì ý muốn của Chúa Kitô ủy thác cho ngài vai trò và sứ mạng ấy. Đi vào chi tiết hơn, đọc lại các trình thuật của sách Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy rõ chỗ đứng thứ nhất của Thánh Phêrô trong cộng đoàn Giáo hội Kitô tiên khởi. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ họp nhau. Trong danh sách các vị, Thánh Phêrô được kể tới đầu tiên, cũng như trong danh sách các sách phúc âm. Chính Thánh Phêrô đứng lên giữa các anh em có khoảng 120 người đang họp mặt. Không phải cộng đoàn chỉ định thánh nhân, nhưng Ngài cư xử như một người có quyền bính. Trong cuộc họp ấy, Thánh Phêrô trình bày vấn đề do sự phản bội và cái chết của Giuđa gây ra, khiến cho con số tông đồ chỉ còn lại 11 vị. Vì trung thành với ý muốn của Chúa Giêsu, Thánh Phêrô đã đề cử cộng đoàn bắt thăm chọn người thay thế Giuđa để cùng với các tông đồ trở thành chứng nhân về cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Cộng đoàn đã chấp nhận và thi hành giải pháp do Thánh Phêrô đề xướng và đã bắt thăm trúng Matthia. Một sự kiện khác cũng cần nhắc lại ở đây, trong số các chứng nhân về cuộc sống lại, do ý muốn của Chúa Giêsu, Thánh Phêrô ở vị thế thứ nhất. Thực vậy, sau khi sứ thần loan báo cho các phụ nữ về cuộc phục sinh của Chúa Giêsu, Ngài bảo các bà, bây giờ các bà hãy về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng, người sẽ đến Galilea trước các ông. Trong trình thuật của Phúc Âm theo Thánh Gioan, Gioan là người chạy tới mộ Chúa trước tiên, nhưng ông đợi và để cho Phêrô bước vào trong mộ trước. Kế đến, trong Phúc Âm theo Thánh Luca, các môn đệ khác nói với hai môn đệ từ làng Emmaus trở về rằng, quả thực, Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Chính Thánh Phaolô Tông đồ cũng ghi lại truyền thống nguyên thủy của giáo hội, theo đó Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra trước tiên với Kê-pha và 12 tông đồ. Tất cả những sự kiện đó tương ứng với sứ mạng Chúa Kitô đã ủy thác cho Thánh Phêrô củng cố các anh em khác trong đức tin với tư cách Ngài là chứng nhân đầu tiên về cuộc phục sinh của Chúa.
Sách Tông đồ Công vụ còn nêu bật vai trò thủ lãnh của Thánh Phêrô trong ngày lễ ngũ tuần, sau khi Chúa Thánh Linh ngự xuống trên các tông đồ và môn đệ Chúa. Bây giờ Phêrô đứng với 11 tông đồ khác lớn tiếng nói với mọi người. Ngài bình luận về các biến cố vừa xảy ra và nói với dân Israel rằng, chính Đức Giê-xu đó Thiên Chúa đã làm sống lại, về điều này tất cả chúng tôi làm chứng. Tất cả 12 tông đồ đều là chứng nhân cuộc sống lại của Chúa, và Thánh Phêrô tuyên bố điều đó nhân danh tất cả các tông đồ. Ngài là phát ngôn viên của cộng đoàn giáo hội đầu tiên và của đoàn tông đồ. Chính Thánh Nhân hướng dẫn cho dân chúng đang lắng nghe các tông đồ những gì cần làm. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-xu Kitô để được ơn tha tội và anh em sẽ nhận được các ơn của Chúa Thánh Thần. Thánh Phêrô cũng là người đầu tiên làm phép lạ khiến cho dân chúng đầy phấn khởi. Đoạn 3 của sách Tông đồ Công vụ thuật lại. Bây giờ Phêrô và Gioan lên đền thờ, một người què bẩm sinh ngồi xin của bố thí. Phêrô và Gioan nhìn thẳng vào người hành khất tàn tật và nói, anh hãy nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng sẽ được cái gì. Nhưng Phêrô nói, vàng bạc thì tôi không có, nhưng điều tôi có, tôi cho anh đây, nhân danh Đức Giê-xu Kitô thành Nazareth, anh hãy đứng dậy mà đi. Rồi Phêrô nắm lấy tay mặt của anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp, anh đứng phắt dậy và đi lại được. Tiếp đó, Thánh Phêrô đã giảng cho dân chúng ý nghĩa của phép lạ, giải thích cho họ thấy phép lạ biểu lộ quyền năng của Chúa Kitô phục sinh. Anh em đã giết đấng là nguồn mạch sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi xin làm chứng. Rồi Thánh Nhân nhắn nhủ các thính giả, hãy sám hối và trở về cùng Thiên Chúa để được người xóa tội cho.
Cũng trong sách Tông đồ Công vụ, khi trình thuật về vụ đôi vợ chồng Anania và Sapphira lừa dối Thánh Linh và bị chết tươi, Thánh Phêrô tỏ ra uy quyền của một thủ lãnh cộng đoàn. Ngài khiển trách đôi vợ chồng gian lận lừa dối Thiên Chúa. Cũng chính Thánh Phêrô là người đã trả lời cho phù thủy Simon khi ông này đem tiền bạc đến biếu các tông đồ và xin các ngài cho ông quyền được ban thánh thần qua việc đặt tay. Thánh Phêrô nói, tiền bạc của anh hãy tiêu tan luôn với anh, vì anh tưởng có thể lấy tiền của anh mà mua ân huệ của Thiên Chúa. Vậy anh hãy sám hối về việc xấu của anh và cầu xin Chúa, may ra người sẽ tha cho anh tội đã nghĩ như thế trong lòng. Một sự kiện khác cũng cho thấy vị thế của Thánh Phêrô trong tư cách là thủ lãnh cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thực vậy, khi ấy vua Herodê ngược đãi một số người trong giáo hội. Ông cho chém đầu Jacobê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, ông lại cho bắt cả Phêrô nữa và tống ngục. Đang khi ông Phêrô bị giam như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Chắc chắn lời cầu nguyện chung này xuất phát từ xác tín của mọi tín hữu về tầm quan trọng duy nhất của Phêrô. Đó cũng là khởi đầu kinh nguyện liên lỉ mà toàn thể giáo hội qua mọi thời đại vẫn dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho các đấng kế vị Thánh Phêrô. Đằng khác, sự việc Thiên Chúa can thiệp và giải thoát Thánh Phêrô một cách lạ lùng khỏi tù ngục cũng biểu lộ sự bảo vệ đặc biệt mà Chúa dành cho thánh nhân. Các tín hữu trong toàn thể giáo hội vẫn không ngừng cầu xin Chúa bảo vệ và phù trợ các đấng kế vị Thánh Phêrô giữa những lao nhọc vất vả và trong các cuộc bách hại mà các ngài thường gặp trong khi thi hành sứ vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa. Tóm lại, tất cả những chứng từ trên đây của Kinh Thánh Tân Ước cho thấy, ngay từ thời kỳ đầu tiên của giáo hội, Thánh Phêrô đã giữ vai trò thủ lãnh trong cộng đoàn tông đồ và hội thánh, và các đấng kế vị thánh nhân cũng tiếp tục vai trò đó trong giáo hội qua dòng thời gian. Quyền bính của các ngài, cũng như các thừa tác vụ khác trong giáo hội, đều là để phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.